Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 37 và là phần 4 của bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 1 đến câu 12 để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Nói Tiếng Lạ phần 4. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiên liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là cao trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em với các thứ tiếng lạ mà lời tôi nói chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thể nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn, thì ai sẽ soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông, trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mọi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiên liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện đi được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn nữa. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về phần khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng, Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xác đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ đang sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.
Chúng ta thấy trong sự liệt kê ở đây và cũng là điều kiện để sử dụng ân tứ, đó là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ phải được để song song và sử dụng song song với ân tứ giải nghĩa tiếng ngoại ngữ. Chữ thông giải các thứ tiếng ngoại ngữ giúp cho chúng ta hiểu rằng đây là thông giải các thứ tiếng loài người, chứ không phải là thông giải tiếng nói vô nghĩa xuất thần. Nghĩa là vấn đề ở đây là vấn đề thông hiểu ý nghĩa, chứ không phải là cảm xúc đê mê xuất thần. Hễ có ai có ân tứ nói tiếng ngoại ngữ thì cũng phải có người có ân tứ giải nghĩa, thông dịch tiếng ngoại ngữ đó. Để làm gì? Để người nghe có thể hiểu được. Những người nghe được tiếng ngoại ngữ, như trong trường hợp của Công vụ các sứ đồ đoạn số 2, khi những người nghe nhận ra đây là tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng còn những người không nghe được thì sao? Thì phải có người thông dịch, nghĩa là không thể nói những thứ tiếng mà không ai hiểu. Cho nên một lần nữa rõ ràng ngay trong định nghĩa và ngay trong tiêu chuẩn sử dụng ân tứ, các thứ tiếng hay là tiếng lạ ở đây là tiếng ngoại ngữ, tiếng loài người, với mục đích truyền đạt lẽ đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời để cho người nghe có thể hiểu được, đồng thời cũng để xác minh là sự cứu rỗi được ban cho bởi đồng một Thánh Linh được ban cho tất cả những người được cứu. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tiếng lạ trong hoạt động ngày nay, trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, thì không phải là ân tứ được ban cho trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2, đoạn 10, đoạn 19, và cũng không phải là ân tứ được định nghĩa và liệt kê trong Corinto nhất đoạn thứ 12. Chúng ta tiếp tục xem xét sự dạy dỗ liên hệ đến vấn đề nói tiếng ngoại ngữ, nói tiếng lạ còn lại trong sách Corinto nhất. Sứ đồ Phaolô có đề cập đến ơn nói các thứ tiếng tiếp tục trong đoạn thứ 13. Chúng ta cần nhắc lại rằng hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử của Hội Thánh Corinto là căn bản quan trọng để hiểu sự dạy dỗ này. Hội Thánh Corinto là hội thánh đang đối diện với nhiều vấn đề trầm trọng, cho nên sứ đồ Phaolô viết thư này để chỉnh sửa nhiều khía cạnh trong đời sống tâm linh của hội thánh. Trong đoạn 1 đến đoạn 4, ông đề cập đến sự chia rẽ của họ ở trong hội thánh và khuynh hướng chạy theo những triết lý của đời này. Trong đoạn 5, đoạn 6, sứ đồ Phaolô đòi hỏi hội thánh phải đối diện với vấn đề xa lầy đạo đức và gương sáu trong hội thánh phải được thay đổi cách gấp rút. Trong đoạn số 6, ông nêu vấn đề khi hội thánh kiện tụng nhau giữa vòng dân ngoại và làm cho danh Chúa bị ô nhục và gièm pha. Trong đoạn số 7, sứ đồ Phaolô phải chỉnh sửa quan niệm về hôn nhân gia đình và đặt để lại cho hội thánh tiêu chuẩn của lời Chúa để quyết định. Hội thánh đang gặp khó khăn về vấn đề của cúng thần tượng, về sự lôi kéo của đời sống cũ cám dỗ trở lại với sự thờ hình tượng. Cho nên trong đoạn 8 cho đến đoạn 10, sứ đồ Phaolô dạy dỗ hội thánh những nguyên tắc cần phải xem xét để thẩm định đúng sai về phương cách cư xử với nhau ở giữa vòng dân ngoại để làm sáng danh Chúa. Trong đoạn 11, ông nêu ra vấn đề lớn mà hội thánh đang phải đối diện, đó là thái độ sai trật khi con dân Chúa đến với bàn tiệc thánh. Và họ đã cư xử cách không xứng đáng với thân Chúa, cho nên đang gặp sự đoán phạt khó khăn trong cộng đồng đức tin. Các tín hữu cũng thiếu sự trưởng thành, cho nên mù mờ về vấn đề ân tứ thuộc linh. Trong đoạn 12, sứ đồ Phaolô giải thích trở lại căn nguyên, mục đích, giá trị và phương cách sử dụng những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Thánh Linh ở trong hội thánh. Và trong tất cả những điều này, hội thánh Corinto sống sai trật, thiếu vắng căn bản quan trọng của tình yêu thương. Cho nên, Phaolô thiết lập trở lại căn bản này trong đoạn thứ 13. Và sự thờ phượng của hội thánh trở nên lộn lạo, khó khăn, làm gương xấu bởi vì họ đã sử dụng sai trật ân tứ nói tiếng ngoại quốc, bóp méo và biến thể ân tứ này, gây ra nhiều lộn xộn, gãy đổ trong cộng đồng hội thánh và trong công việc mục vụ mà Chúa ban cho hội thánh. Cho nên, sứ đồ Phaolô viết đoạn thứ 14 để chỉnh sửa sự hiểu biết và nguyên tắc sử dụng ân tứ nói tiếng ngoại quốc ở trong hội thánh. Chúng ta đang chú ý tới sự dạy dỗ về vấn đề ân tứ nói những thứ tiếng ngoại quốc này. Cho nên chúng ta cần hiểu bối cảnh của hội thánh Corinto và những vấn đề họ đương phải đối diện để chúng ta dễ dàng hơn giải nghĩa cách chính xác và áp dụng hữu hiệu những lời mà sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh và những nguyên tắc ông thiết lập để áp dụng. Sau khi liệt kê các ân tứ khác nhau mà Đức Thánh Linh ban cho mỗi người, mỗi chi thể ở trong thân thể Chúa là hội thánh để gây dựng đức tin, trong đó có ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Và chúng ta xác định rằng từ ngữ mà sứ đồ Phaolô dùng tương tự với từ ngữ cũng được tác giả Luca dùng trong Công vụ các sứ đồ để nói lên ân tứ nói tiếng ngoại ngữ, chứ không phải nói về vấn đề nói tiếng lạ là tiếng vô nghĩa, không ích lợi cho sự gây dựng hội thánh Chúa. Và bây giờ bước vào trong Corinto nhất đoạn thứ 13, thì sứ đồ Phaolô nhắc lại tiêu chuẩn căn bản của đời sống người tín đồ, đó là làm mọi việc trong sự yêu thương qua ân điển mà mình đã nhận từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông bắt đầu câu 1, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi cả nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Trong phần Kinh Thánh này, điểm liên hệ đến bài học của chúng ta về tiếng lạ, tiếng ngoại quốc là câu dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ. Và cũng trong đoạn 13 của Corinto nhất, sứ đồ Phaolô bày tỏ thêm một chi tiết liên hệ đến vấn đề nói tiếng ngoại quốc hay là nói tiếng lạ. Sau khi giải bày chi tiết về tình yêu thương với ngôn ngữ hết sức màu nhiệm và tuyệt diệu, sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 8: tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Chúng ta đang đi qua một cách có hệ thống các phần dạy dỗ trong Kinh Thánh liên hệ đến bài học của chúng ta, đó là ơn ban nói các thứ tiếng đề cập trong Kinh Thánh là ơn ban nói tiếng ngoại quốc hay là ơn ban nói tiếng vô nghĩa xuất thần. Và mục đích của ơn ban nói các thứ tiếng trong Kinh Thánh là để xác minh một sự chuyển tiếp trong lịch sử cứu rỗi, đó là Đức Chúa Trời bắt đầu dùng hội thánh thay vì dân Do Thái để làm công cụ rao truyền tin lành cứu rỗi của Chúa cho mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng, đánh dấu bởi sự ban cho Đức Thánh Linh cho người ngoại cũng như cho người Do Thái. Và vì sự ban cho Đức Thánh Linh là sự ban cho vô hình cho tất cả những người tin Chúa, ơn ban cho nói tiếng ngoại quốc được dùng để xác minh sự ban cho Đức Thánh Linh khi một người được cứu, bất kỳ màu da, sắc tộc hay thứ tiếng. Hay là mục đích của sự ban cho nói tiếng lạ, nghĩa là phát âm một thứ tiếng không ai hiểu được với mục đích là cầu nguyện thông công trực tiếp với Chúa trong bình diện tâm linh, không qua ý chí và lý trí. Chúng ta đã thiết lập rõ ràng sự dạy dỗ của Kinh Thánh về ơn nói nhiều thứ tiếng là ơn nói tiếng ngoại quốc như đã thiết lập trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2, đoạn 10, đoạn 19 bởi tác giả Luca, cũng như với sứ đồ Phaolô trong Corinto nhất đoạn thứ 12. Chúng ta không thấy có bằng cớ nào từ Kinh Thánh về ơn nói tiếng lạ là tiếng vô nghĩa xuất thần để thông công trực tiếp với Chúa. Và sở dĩ chúng ta đọc Corinto nhất đoạn 13 là vì một số người dùng câu 1 để giải thích rằng tiếng lạ là tiếng của thiên sứ. Phaolô viết, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Trước hết chúng ta nhận định rằng trong Kinh Thánh không hề nói đến thiên sứ có một ngôn ngữ đặc thù cho chính mình. Mỗi lần thiên sứ nói hay là truyền đạt bởi lời nói những điều gì ở trong Kinh Thánh thì đều sử dụng ngôn ngữ của loài người, nói một cách trực tiếp với đối tượng là con người mà không cần thông dịch hay là chuyển ngữ. Chúng ta không biết vì Kinh Thánh không bày tỏ là thiên sứ có ngôn ngữ riêng cho mình hay không, nhưng rõ ràng thiên sứ sử dụng ngôn ngữ của loài người để truyền đạt tư tưởng, ý nghĩa, sứ điệp mà Chúa muốn truyền đạt cho con người qua thiên sứ. Hơn nữa, ý nghĩa từ văn mạch và nội dung của Corinto nhất đoạn 13 câu 1 không cho phép chúng ta giải thích tiếng của thiên sứ là tiếng lạ. Bởi vì tiếng lạ là tiếng phát âm lộn xộn bằng thứ tiếng không ai hiểu được, thì đây không phải là điều mà sứ đồ Phaolô đang so sánh. Vì nếu đó là chủ đích thì chúng ta phải đọc câu Kinh Thánh như thế này: dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người là tiếng hiểu được và tiếng của thiên sứ là tiếng không hiểu được, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Như vậy rõ ràng không thể nào so sánh tiếng lạ là tiếng thiên sứ, là tiếng không thể hiểu, với tiếng đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng, là những âm thanh tự nó không có ý nghĩa gì. Trong phần Kinh Thánh này, sứ đồ Phaolô đang muốn chỉnh sửa một điều sai trật ở trong hội thánh Corinto, đó là họ sử dụng ân tứ Đức Chúa Trời ban cho trong hội thánh mà không có tình yêu thương đối với nhau. Thái độ của người tín hữu tại Corinto đầy sự khoe mình, nhiều tự kỷ, xu hướng về chính mình, đặt quan trọng trên chuyện mình làm, mà không suy nghĩ đến ảnh hưởng trên cộng đồng đức tin và sự gây dựng chung cho thân thể Chúa, tức là hội thánh. Cho nên Phaolô dùng những từ ngữ để phóng đại, với mục đích là để nhấn mạnh lẽ đạo chính yếu của tình yêu thương, là nếu ông có được tất cả mọi ân tứ và sử dụng mọi ân tứ đó đến tột đỉnh, mà không có tình yêu thương, thì tất cả mọi điều ông làm đều là vô nghĩa, vô ích, vô dụng. Và Phaolô đã chọn một vài ân tứ để nhấn mạnh ở đây. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nghĩa là đạt đến cao điểm tột độ của lời nói và sự truyền thông. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dĩ nhiên chỉ có một mình Đức Chúa Trời là biết tất cả mọi sự màu nhiệm và mọi sự hay biết. Cho nên đây là một sự giả định của Phaolô, là nếu ông có thể biết được mọi sự màu nhiệm đến mức tuyệt đối của nó. Và tiếp tục, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được. Hình ảnh dời núi bởi đức tin là hình ảnh được thường dùng để nói về đức tin mạnh mẽ đúng với đối tượng là Đức Chúa Trời và dùng để thi hành chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Nghĩa là đức tin tuyệt đối. Rồi ông nói tiếp, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt. Dĩ nhiên Phaolô đã không bỏ thân mình để chịu đốt, vì nếu ông đã làm điều này thì không thể nào viết những câu mà ông đang viết. Nhưng ông đang muốn nói về sự hy sinh tuyệt đối của một người cho người khác, bỏ tất cả gia tài, bỏ ngay cả sự sống của mình. Và để tất cả những sự giả định này qua một vế, và vế bên kia là để tình yêu thương. Giả định rằng tôi có ơn về ngôn ngữ đến mức tuyệt đối. Giả định rằng tôi có sự hiểu biết cách tuyệt đối về tất cả mọi sự màu nhiệm. Giả định rằng tôi có đức tin sử dụng cách hoàn toàn trong ý định Đức Chúa Trời. Giả định rằng tôi có lòng hy sinh làm công việc từ thiện đến mức tuyệt đối là hy sinh cả tính mạng của mình. Đó là vế thứ nhất. Nhưng không có tình yêu thương. Đó là vế thứ hai. Thì kết luận là tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọi vang tiếng. Tôi chẳng ra gì. Tất cả mọi điều đó chẳng ích gì cho tôi. Như vậy, trong sự liên hệ với bài học của chúng ta về sự khác biệt giữa tiếng lạ là tiếng vô nghĩa và ân tứ nói được tiếng ngoại quốc, thì rõ ràng phải là một sự ép uổng văn mạch và nội dung một cách vô lối mới có thể đến kết luận rằng tiếng của thiên sứ là tiếng lạ, là tiếng phát âm vô nghĩa như đang thực hiện bởi một số người trong cộng đồng hội thánh. Cho nên một lần nữa, chúng ta vẫn chưa tìm được một dữ kiện nào trong Kinh Thánh để ủng hộ lập trường nói tiếng lạ. Ngược lại, ngay trong đoạn Kinh Thánh này, Corinto nhất đoạn thứ 13, thì sứ đồ Phaolô bày tỏ rằng ơn nói tiếng ngoại quốc là một ơn ban ngắn hạn với mục đích ngắn hạn cho thời gian chuyển tiếp lịch sử cứu rỗi của Đức Chúa Trời như chúng ta đã học và sẽ không còn cần thiết nữa. Vì thế so sánh với tình yêu thương, câu số 8, Phaolô viết, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Theo cách sứ đồ Phaolô viết và văn phạm ông dùng, thì các lời tiên tri nghĩa là sự giảng dạy và sự thông biết nghĩa là sự học hỏi sẽ được chấm dứt bởi vì một dữ kiện xảy đến. Hai ân tứ này sẽ bị chấm dứt hay là được chấm dứt bởi dữ kiện xảy ra từ bên ngoài. Và sứ đồ Phaolô giải thích, vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Chúng ta có thể hiểu rằng sự trọn lành là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại khi Chúa tái lâm. Lúc đó sẽ không còn sự giảng dạy nữa. Lúc đó mọi sự hiểu biết sẽ được ban cho trực tiếp trong sự thông công với Đức Chúa Trời. Theo như lời sứ đồ Phaolô tiếp tục giải thích trong câu số 12, ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nhưng đặc biệt về ơn nói các thứ tiếng, nghĩa là ơn nói tiếng ngoại ngữ mà chúng ta đã thiết lập, đây là một ơn ngắn hạn trong thời gian chuyển tiếp của lịch sử cứu rỗi. Thì sứ đồ Phaolô dùng ngôn từ và văn phạm để chỉ ra rằng ơn tứ này sẽ tự nó ngừng lại và biến mất đi. Sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự ban cho tiếng nói ngoại ngữ sẽ không còn nữa, sẽ tự chấm dứt. Và khi sự chuyển tiếp từ dân Do Thái đến hội thánh làm công cụ của sự giảng tin lành và sự truyền rao phúc âm đi vượt ra khỏi giới hạn của Jerusalem, Juda, xứ Samari và bây giờ đến cùng trái đất, và người tin Chúa bất kỳ ở đâu, từ nước nào, nói thứ tiếng nào đều được cứu bởi đồng một đức tin, đồng một ân điển, qua đồng một Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi đồng một sự ban cho của Đức Thánh Linh và công việc tái tạo của Ngài, thì ơn nói tiếng ngoại ngữ để xác minh điều này không còn cần thiết nữa. Và vì thế ân tứ này được ghi lại trong thời gian rất ngắn hạn ngay trong Kinh Thánh, cuối sách Mác đoạn thứ 16 câu 17, Công vụ các sứ đồ đoạn 2, đoạn 10, đoạn 19 và thơ Corinto nhất đoạn 12, đoạn 13, đoạn 14 là những đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang xem xét. Thì ân tứ nói tiếng ngoại ngữ không còn được nhắc đến trong bất cứ sách nào khác trong Tân Ước. Chúng ta cần nhớ rằng thư Corinto nhất và sách Công vụ các sứ đồ là hai sách Tân Ước được phổ biến rất sớm trong thời điểm của hội thánh ban đầu. Sách Corinto được viết khoảng năm 55 sau Chúa và sách Công vụ các sứ đồ được viết khoảng năm 62, nghĩa là 7 năm sau đó. So sánh với tiến trình đến 30 năm sau thì sách Khải Huyền mới được viết và chấm dứt sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh đã được thiết lập toàn vẹn. Nghĩa là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ này ngay trong tiến trình của hội thánh đầu tiên thì chỉ hiện hữu trong mấy năm đầu mà thôi. Đúng theo như mục đích đã được trình bày, đó là trong thời gian chuyển tiếp của công cụ giảng tin lành từ dân Do Thái đến hội thánh và sự mở rộng của công việc giảng tin lành đến mọi nước, mọi dân, mọi thứ tiếng trên toàn thế giới. Và sau năm 70 sau Chúa, khi dân Do Thái bị hoàn toàn tản lạc và dân Chúa bị để qua một bên cho đến thời kỳ cuối cùng, thì không còn cần thiết nữa để tiếp tục ơn nói tiếng ngoại quốc. Cho nên ngay trong dữ kiện của Kinh Thánh, ngay trong tiến trình lịch sử cứu rỗi, ngay trong chi tiết của văn phạm và văn mạch, thì chỉ có một cách để giải thích ân tứ nói các thứ tiếng là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ với mục đích đặc thù trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chứ không phải là tiếng lạ, tiếng của sự phát âm vô nghĩa với mục đích xuất thần để thông công với Chúa. Và ân tứ nói tiếng ngoại ngữ này đã tự nó chấm dứt, và như chúng ta vừa mới chỉ ra, chấm dứt rất sớm trong thời gian lịch sử của Hội Thánh vì đã làm xong nhiệm vụ chuyển tiếp và không còn cần thiết nữa khi sự chuyển tiếp đã xong. Nghĩa là hoạt động nói tiếng lạ như trong thời đại của chúng ta dưới phong trào ân tứ quyền năng phép lạ không có một mảy may dữ kiện nào trong Kinh Thánh để hỗ trợ. Và chúng ta chỉ còn một đoạn cuối cùng đề cập đến vấn đề này, đó là Corinto nhất đoạn thứ 14 mà chúng ta sẽ tiếp tục học sau đây. Và nếu trong đoạn Kinh Thánh này sứ đồ Phaolô dùng để sửa chỉnh sự sai trật trong hội thánh Corinto khi sử dụng ân tứ nói tiếng ngoại ngữ, thì đây cũng phải là căn bản để chỉnh sửa sự sai trật trong hoạt động nói tiếng lạ trong cộng đồng hội thánh ngày nay.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ đem nguyên tắc của lời Chúa đã học để đem đo lường thứ tự ưu tiên sống đạo của chính mình. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta nói về hai tiêu chuẩn căn bản để phân biệt tà đạo và chính đạo, đạo thật, đạo giả, lẽ thật của Chúa hay là sự khôn ngoan của thế gian. Hai tiêu chuẩn đó là, thứ nhất, Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Bất cứ sự dạy dỗ nào ở ngoài Kinh Thánh trên căn bản khác được cộng vào với Kinh Thánh hoặc sai trật với sự giảng giải chính xác và thích hợp với toàn bộ Kinh Thánh đều không phải đến từ Đức Chúa Trời, đều không phải là chính đạo, đều không phải là lẽ thật, nhưng đến từ con người, đến từ thế gian, đến từ ma quỷ. Tiêu chuẩn phân biện đức tin thứ hai, đó là sự cứu rỗi, là sự ban cho của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Điểm cần chú ý là chữ mà thôi. Không điều gì cộng thêm vào đức tin, không căn bản nào khác ngoài ra ân điển của Đức Chúa Trời, nghĩa là sự ban cho nhưng không từ nơi Chúa. Và không một trung gian nào khác hơn, một con đường nào khác hơn, một đối tượng nào khác hơn, ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói từ lúc ban đầu, trên hai tiêu chuẩn căn bản phân biện đức tin này, thì vấn đề nói tiếng lạ như đang thực nghiệm trong thời đại của chúng ta, nghĩa là nói thứ tiếng vô nghĩa, phát âm lộn lạo để đưa một người vào tình trạng xuất thần, đê mê, ngây ngất, thì tự nó không vi phạm thẩm quyền của Kinh Thánh là thẩm quyền tối thượng và tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Và nói tiếng lạ vô nghĩa thì tự nó cũng không vi phạm tiêu chuẩn của đức tin mà thôi, ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Đó là xem xét trên phần lý thuyết. Nghĩa là để riêng ra một mình, một người nói tiếng lạ không có nghĩa là người đó không tin thẩm quyền Kinh Thánh, hay là một người nói tiếng lạ không có nghĩa là người đó không được cứu. Nhưng trong thực tế, nói tiếng lạ vô nghĩa đem người tham dự hoạt động này đến một chỗ hết sức nguy hiểm trong đức tin. Thứ nhất là đặt để thẩm quyền đức tin trên kinh nghiệm, vì mục đích của sự nói tiếng lạ là bước vào một tình trạng xuất thần để có thể thông giao với Chúa cách trực tiếp, không qua ý chí hay là lý trí, và vì thế cũng không trên lời Kinh Thánh. Vì sự liên hệ với Chúa trên căn bản của Kinh Thánh đòi hỏi ý chí và lý trí. Vì sự hiểu biết Kinh Thánh, ý nghĩa của sự mặc khải Đức Chúa Trời đem đến nguyên tắc áp dụng lời Chúa trong đời sống và qua lý trí và ý chí mới đem đến sự vâng phục. Nhưng nói tiếng lạ qua sự phát âm vô nghĩa để đi tắt, đi vòng, đi tránh ý chí và lý trí và gọi đó là sự thông giao với Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh, thì rõ ràng đã đặt cho mình căn bản về sự mặc khải Đức Chúa Trời trên kinh nghiệm cá nhân. Cho nên có thể nói rằng trong khi tôi xuất thần, hồn mê lơ lửng, Đức Chúa Trời phán với tôi, Đức Thánh Linh phán với tôi, Chúa Giê-xu phán với tôi Và tất cả những điều đó là đi tẻ tách, đi vòng, đi tránh, không phải chỉ là lý trí và ý chí mà thôi, nhưng đi vòng, đi tránh, đi tẻ tách khỏi căn bản thẩm quyền của Kinh Thánh. Vì thế liên hệ đến căn bản tiêu chuẩn thứ hai về sự phân biện đức tin. Nghĩa là bây giờ, tiến trình theo Chúa không phải đức tin mà thôi, nhưng đức tin dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Và cũng không phải chỉ ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi được bày tỏ tại thập tự giá của Chúa Thánh Giêsu. Nhưng bây giờ là sự liên hệ trực tiếp, thông công trực tiếp giữa tâm linh của một người với Đức Chúa Trời qua cái gọi là thần quyền của Đức Thánh Linh, dẫn tới sự thay thế trung gian duy nhất là Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi, tạo thành cho mình một trung gian khác, đó là kinh nghiệm tâm linh, không khác gì hơn những người lên đồng, lên thiền hay là qua phương cách của yoga để thông công với đối tượng đức tin hoàn toàn do mình tưởng tượng. Cho nên bước vào kinh nghiệm nói tiếng lạ, vô nghĩa xuất thần là bước vào chỗ sai một ly đi một dặm trong liên hệ với thẩm quyền Kinh Thánh và đức tin cứu rỗi.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dầm sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi, đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi. Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa buồn phong bao khổ xa vui. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng sông cuốn hồn tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi, lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố xa vui. Vâng đã là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi.